Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Thanh Phương, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 8 tháng 2, 2011.
Thêm một người bị khởi tố ở Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Thái Lan, Campuchia ngưng bắn sau 4 ngày xung đột võ trang.
Phe đối lập miễn nhiệm muốn thảo luận với phương Tây về lệnh cấm vận.
Hai nước Triều Tiên nối lại đối thoại quân sự.
Thủ lĩnh Hồi giáo Chechnya nhận trách nhiệm vụ đánh bom sân bay Moscow.
Tổng thống Ai Cập ban hành nhiều biện pháp để xoa dịu dân chúng.
Phong trào phản đối của giới thẩm phán tại Pháp lan rộng.
Mỗi ngày một sự kiện, Tunisia củng cố những thành quả của cách mạng qua lại.
Vụ tai tiếng của Ngoại trưởng Michel Alliot-Marie ảnh hưởng đến hình ảnh của nước Pháp. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Kính thưa quý vị, thêm một người bị khởi tố ở Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước. Theo tin từ báo chí trong nước hôm nay, cơ quan điều tra an ninh của Bộ Công an đã khởi tố ông Vũ Quang Thuận vừa bị bắt khi nhập cảnh Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ cho biết là ông Vũ Quang Thuận trước đây đã cùng với ông Lê Thăng Long thành lập một câu lạc bộ có tên là Chấn Hưng Nước Việt với hoạt động bị coi là tuyên truyền xuyên tạc, chống phá nhà nước. Vào năm 2008, nhóm này đã tổ chức các cuộc hội thảo ở nhiều địa phương tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2009, khi Lê Thăng Long bị bắt giữ, Vũ Quang Thuận đã trốn sang Malaysia và tiếp tục viết những tài liệu bị coi là xuyên tạc chống phá nhà nước, phát tán trên mạng. Theo tin của tờ Tuổi Trẻ, tờ báo không nói rõ là Vũ Quang Thuận bị bắt ngày nào, mà chỉ cho biết là ông đã bị Malaysia trục xuất trong tháng này và khi về Việt Nam thì bị bắt. Theo các nhà bảo vệ nhân quyền, tội danh tuyên truyền chống nhà nước là một cách để hình sự hóa quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Xin nhắc lại là ông Lê Thăng Long là một trong bốn nhà bất đồng chính kiến đã bị đem ra xử vào năm ngoái, trong đó có luật sư Lê Công Định với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền, với những bản án lên tới 16 năm tù, một vụ xử đã bị phương Tây chỉ trích nặng nề. Về chính trị hôm nay, ông Tô Huy Rứa, nguyên trưởng ban tuyên giáo Trung ương, chính thức được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức Trung ương, một trong những chức vụ trọng yếu trong đảng. Chức trưởng ban tuyên giáo được giao lại cho ông Đinh Thế Huynh, nguyên là tổng biên tập báo Nhân dân.
Thái Lan và Campuchia tạm ngưng bắn sau 4 ngày xung đột võ trang. Tiếng súng đã lắng im tại khu vực đền Previhia trong ngày hôm nay, 8 tháng 2 sau 4 ngày giao tranh. Tuy nhiên, lực lượng võ trang đôi bên vẫn ghìm nhau trong một diện tích 4,6 km vuông, nơi có ngôi đền cổ gây tranh chấp. Quân đội Campuchia cho phép phóng viên ngoại quốc vượt qua các chốt kiểm soát đến tận trận địa. AFP ghi nhận không có cuộc chạm súng xảy ra hôm nay, nhưng các đơn vị Campuchia vẫn ở trong tình trạng báo động. Tình hình quân sự tạm lắng trong ngày hôm nay trùng hợp với nỗ lực ngoại giao của Indonesia, chủ tịch luân lưu ASEAN. Ngoại trưởng Marty Natalegawa đến Phnom Penh hôm qua và sang Bangkok vào ngày hôm nay. Hoa Kỳ, Malaysia và Việt Nam cũng kêu gọi hai bên kiềm chế. Trong khi đó, thì cả Thái Lan và Campuchia đều lên án nhau xâm lược và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp. Theo AFP, không một giả thuyết độc lập nào có thể giải thích nguyên do gây ra xung đột võ trang hồi thứ Sáu tuần trước. Nhưng giới chuyên gia không loại trừ tinh thần dân tộc cực đoan đã bị kích động một cách thái quá. Kể từ năm 2008, khi UNESCO muốn ghi tên ngôi đền cổ được Liên Hiệp Quốc công nhận là của xứ Chùa Tháp năm 1962, vào danh sách di sản văn hóa thế giới, tình hình biên giới tại khu vực này đã căng thẳng lên. Tuy nhiên, theo giới phân tích, căng thẳng này là do chính quyền đôi bên khai thác tinh thần dân tộc cực đoan của một bộ phận dân chúng để thu lợi. Tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen cầm quyền suốt 26 năm đã trấn áp hầu hết các tổ chức đối lập. Những người chống tham vọng lãnh đạo trọn đời của ông Hun Sen lên án Thủ tướng khai thác vụ xung khắc biên giới để giành phiếu trong cuộc bầu cử 2008. Chuyên gia William Kay, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Hồng Kông cho rằng, ông Hun Sen cố tình khai thác vụ đền Previhia để tranh thủ công luận đối đầu với lãnh đạo đối lập Samrinsi, người thường xuyên lên án Hun Sen nhượng bộ biên giới cho Việt Nam. Cũng theo chuyên gia William Kay, Thủ tướng Hun Sen là một nhân vật thích khiêu khích, do vậy cần phải dè chừng. Tuy nhiên, theo ông, Thủ tướng Campuchia sẽ không để tình thế vượt tầm tay. Về phần Thái Lan thì Thủ tướng Apichit đang đứng trước nhiều khó khăn, nhất là do cuộc bầu cử cuối năm và đang bị phe áo vàng, đồng minh cũ chống đối. Do vậy, xung đột hiện nay cũng sẽ diễn biến như lần trước, không đưa đến chiến tranh. Chuyên gia Michael Montezano của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore cũng nhận định là cả quân đội lẫn chính phủ Thái đều không muốn chiến tranh và họ có cách đối thoại với Phnom Penh.
Tại Miến Điện, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ kêu gọi phương Tây đối thoại về lệnh trừng phạt. Theo AFP, hôm nay Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện LND, đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi, đã ra thông cáo đề nghị được thảo luận với các nước phương Tây về các điều kiện nhằm sửa đổi lại lệnh trừng phạt kinh tế đối với tập đoàn quân sự của nước này. Xin nhắc lại là LND đang bị cấm hoạt động từ khi đảng này tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội tháng 11 năm ngoái. Bản thông cáo nêu rõ, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ kêu gọi cuộc thảo luận với Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Canada và Úc nhằm tiến tới thỏa thuận về thời điểm, cách thức cũng như hoàn cảnh có thể sửa đổi các biện pháp trừng phạt của Tây Phương. Thông cáo của LND cũng đưa ra đề nghị cần phải có một nghiên cứu và phân tích các hệ quả của những biện pháp trừng phạt do các nhóm chuyên gia của hai bên tiến hành để làm tiền đề cho các cuộc thảo luận gỡ bỏ cấm vận. Theo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, thì một trong những điều kiện chủ chốt để gỡ bỏ lệnh trừng phạt là chính quyền Miến Điện phải trả tự do cho các tù chính trị. Trước đó, vào ngày hôm qua, Phó Chủ tịch LND vẫn tuyên bố muốn phương Tây duy trì lệnh trừng phạt nhưng nên nhằm vào cụ thể các quan chức cùng các công ty của chính quyền chứ không phải vào dân chúng nói chung. Để gây sức ép buộc chế độ độc tài Miến Điện mở rộng dân chủ trong nước, từ 10 năm nay các nước phương Tây đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này. Washington cấm nhập khẩu hàng hóa từ Miến Điện và các dịch vụ tài chính hoạt động tại nước này. Liên hiệp châu Âu cũng đóng cửa nhập khẩu từ Miến Điện các mặt hàng như gỗ, kim loại, khoáng sản và đá quý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá các biện pháp trừng phạt như vậy tỏ ra không hiệu quả. Thực tế là tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện vẫn không hề thay đổi đường lối chính trị trong thời gian qua. Thậm chí, nhiều nhà quan sát còn cho rằng lệnh cấm vận của phương Tây chỉ làm cho chính quyền quân sự nước này thắt chặt thêm các quan hệ kinh tế với Trung Quốc và Thái Lan, hai nước láng giềng vẫn đầu tư rất mạnh vào Miến Điện. Trong tháng riêng, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN mà Miến Điện là thành viên cũng đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và châu Âu gỡ bỏ lệnh cấm vận này. Ở trong nước, hai đảng đối lập Miến Điện và nhiều tổ chức đại diện các sắc tộc thiểu số cũng đã đề nghị phương Tây bãi bỏ lệnh trừng phạt. Hai miền Triều Tiên lần đầu tiên mở đối thoại quân sự kể từ sau sự kiện bắn pháo vào đảo Pyongyang của Hàn Quốc. Hôm nay, tại vùng biên giới hai nước, cuộc đối thoại quân sự ở cấp chuyên viên giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã được nối lại kể từ sau khi Bình Nhưỡng đã pháo vào đảo Pyongyang của Hàn Quốc hôm 23 tháng 11 năm 2010. Cuộc họp bắt đầu sáng nay tại Bản Môn Điếm, một làng nhỏ nằm giữa khu phi quân sự dọc biên giới hai miền Triều Tiên và chỉ kéo dài trong ngày. Cuộc gặp ở cấp đại tá này được coi là cuộc họp chủ bị với mục đích là để chuẩn bị cho một cuộc gặp cấp cao hơn, có thể là giữa Bộ trưởng Quốc phòng của hai bên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seon cho biết hai bên đã thảo luận lịch trình và tổ chức một cuộc gặp cấp cao. Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc và không thảo luận về các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, đây là cuộc tiếp xúc quân sự giữa hai miền đầu tiên sau nhiều tháng kể từ khi nổ ra một loạt các sự cố quân sự trong năm 2010 dẫn đến quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng trở nên căng thẳng tột độ. Cuộc tiếp xúc quân sự hôm nay phần nào cũng làm giảm nhiệt tình hình tại đây. Cuộc gặp diễn ra còn là do sức ép của Trung Quốc, đồng minh của Bình Nhưỡng, bên cạnh việc nối lại tiếp xúc quân sự giữa hai miền. Các hoạt động ngoại giao xung quanh các hồ sơ liên quan đến bán đảo Triều Tiên cũng đang bắt đầu được khởi động. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde tường trình.
Ce n'est encore qu'une rencontre 2 plus 2 de surcroît en treillis dans un baraquement militaire à la frontière, mais en coulisses, la diplomatie s'active.
Đây là cuộc gặp mà mỗi bên chỉ có hai sĩ quan quân đội, mặc quân phục. Cuộc gặp diễn ra trong một doanh trại nằm bên đường biên giới. Thế nhưng ở hậu trường, các hoạt động ngoại giao đã được khởi động. Hôm nay, mùng 8 tháng 2, người ta được biết vào thứ năm tới, ông Uy Sung Lắc, nhà đàm phán Hàn Quốc về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ tới Bắc Kinh. Mục tiêu của chuyến đi tiếp tục song song với những cuộc đàm phán về chương trình làm giàu uranium của Bắc Triều Tiên mới bị phát giác hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Seoul hy vọng có được sự ủng hộ của Bắc Kinh tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong trường hợp Hội đồng đưa ra nghị quyết ràng buộc mới đối với Bắc Triều Tiên. Là đồng minh của Bình Nhưỡng nên Bắc Kinh vẫn thường phản đối một cách có hệ thống một nghị quyết như vậy. Từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, các cường quốc xung quanh bán đảo này chưa lần nào thực sự đơn phương lên tiếng. Giờ đây, mọi chuyên gia đều nhất trí với nhau rằng, cuộc gặp ngày hôm nay đã được quyết định trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hồi tháng trước. Trong chuyến đi đó, ít nhất Washington và Bắc Kinh đã thống nhất với nhau trên một điểm, đó là khẩn cấp cải thiện quan hệ liên triều đã trở nên căng thẳng nhất kể từ vụ tàu chiến Cheo Nan bị đánh đắm, cách đây hơn 10 tháng. Các phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc đã nhắc đi nhắc lại rằng, Trung Quốc đang có nhiều cố gắng tập trung vào việc nối lại đối thoại. Tuy nhiên, Seoul vẫn tỏ ra dè chừng Bắc Kinh. Ngày 10 tháng 2 tới đây, ông Uy Sung Lắc sẽ gặp người đồng sự Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, phái viên đặc trách hồ sơ bán đảo Triều Tiên. Theo như nội dung một bức điện mật của WikiLeaks, trích lời nhận xét của nhân vật số 2 của ngành ngoại giao Hàn Quốc, thì ông Vũ Đại Vĩ được đánh giá như là hồng vệ binh, không biết tiếng Anh và hoàn toàn không hiểu gì về vấn đề hạt nhân.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Thủ lĩnh Hồi giáo Chechnya nhận trách nhiệm vụ đánh bom sân bay Moscow ngày hôm qua, mùng 7 tháng 2, xuất hiện trên một đoạn băng hình được đăng tải trên địa chỉ Internet. Thủ lĩnh của nhóm nổi dậy Doku Umarov đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo, Moscow hồi tháng trước làm 36 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương. Trong cuốn băng hình, Doku Umarov đã biện minh cho hành động khủng bố vừa qua và không quên lên tiếng đe dọa một năm đầy máu và nước mắt cho nước Nga. Trong lần xuất hiện này, Umarov còn tuyên bố sẽ có thêm nhiều vụ tấn công tương tự diễn ra thường xuyên từ Moscow, thông tin viên Madeleine Lerayer tường trình.
Veste de treillis militaire, longue barbe et calotte noire, Doku Umarov alias Abu Usman ne parle pas d'attentat.
Xuất hiện trong bộ đồ lính, râu đẩy dài, Doku Umarov, biệt danh là Abu Usman, không nhắc đến vụ khủng bố mà nhận trách nhiệm về một chiến dịch đặc biệt nhằm trả thù cho những tội ác của Nga và để thành lập một nhà nước Caucasus Hồi giáo tự do. Chiến dịch này còn nhằm báo thù cho những người anh em Hồi giáo trên toàn thế giới. Doku Umarov muốn tiến hành một cuộc thánh chiến toàn cầu. Umarov tuyên bố, xin trích, Nga, Hoa Kỳ, Israel và Trung Quốc là những nước bán bổ đạo Hồi. Người ta lên án chúng ta, trong khi chúng ta đấu tranh vì tự do tín ngưỡng, vì sự công bằng của Thượng Đế và quyền được sống. Hết lời dẫn. Đặc biệt, nhân vật này đưa ra lời đe dọa, tay chỉ thẳng vào camera, Doku Umarov cảnh báo, tôi muốn nói với chế độ của Putin ở Moscow và dân tộc Sovan này là chiến dịch đặc biệt sẽ còn tiếp tục, chúng tôi sẽ còn tấn công thường xuyên hơn và khốc liệt hơn nữa. Hết lời dẫn. Trong một đoạn băng ghi hình khác phát tán trên Internet hôm thứ Bảy vừa qua, Doku Umarov còn dọa năm 2011 sẽ là năm của máu và nước mắt đối với nước Nga.
Madeleine Leroyer, Moscou, RFI.
Tổng thống Ai Cập ban hành nhiều biện pháp xoa dịu dân chúng. Tổng thống Mubarak thông báo tăng lương công chức và tiền hưu bổng lên 15% kể từ đầu tháng 4. Cũng trong nỗ lực xoa dịu công luận, chính quyền Ai Cập thông báo thành lập ủy ban điều tra bạo lực trong vụ xung đột giữa phe thân chính quyền và phong trào phản kháng hôm thứ Tư tuần trước. Tổng thống Mubarak còn ký sắc lệnh thành lập ủy ban tu chính hiến pháp chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 9. Các biện pháp này không xoa dịu được dân chúng Ai Cập. Quảng trường Tahrir tiếp tục bị chiếm giữ đến ngày thứ 15 và người biểu tình vẫn đòi ông Mubarak ra đi. Trong khi đó thì phong trào đối lập Huynh đệ Hồi giáo cho là các biện pháp cải cách mà chính quyền đề nghị không đầy đủ. Họ đòi phải giải tán quốc hội ngay tức khắc. Hôm qua, đợt đối thoại dân tộc lần thứ hai đã mở ra tại Cairo, có sự tham gia của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên mà nhà nước và một tổ chức chính trị bị cấm đoán thương lượng trực tiếp. Lập tức Hoa Kỳ tuyên bố là không có tiếp xúc với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và nhấn mạnh có nhiều bất đồng với những lời tuyên bố của một số lãnh đạo của tổ chức này. Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh là mọi chính phủ mới tại Ai Cập phải tôn trọng các thỏa ước quốc tế đã ký kết, hàm ý là phải tôn trọng hòa ước với Israel. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Barack Obama khen ngợi có tiến bộ trong tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập. Về việc tu chính hiến pháp, Tổng thống Mubarak ký sắc lệnh thành lập ủy ban xem xét sửa đổi điều khoản liên quan đến số ứng cử viên và nhiệm kỳ. Hiến pháp hiện hành bắt buộc ứng cử viên phải được 250 nhà dân cử bảo trợ. Vấn đề là Quốc hội Ai Cập nằm trong tay đảng cầm quyền. Nhiệm kỳ tổng thống hiện nay là 6 năm, nhưng không có giới hạn số nhiệm kỳ đã cho phép ông Mubarak tái ứng cử suốt đời. Các biện pháp trên đây không làm cho dân chúng bớt phẫn nộ. Theo AFP, hàng ngàn người dân tiếp tục biểu tình trong ngày hôm nay, bắt đầu tuần lễ phản kháng thứ ba. Quân đội vẫn cho dân chúng vào quảng trường trung tâm thủ đô. Quảng trường giải phóng biến thành một diễn đàn phát biểu tự do. Không khí tại chỗ rất nhộn nhịp với các xe đẩy bán hàng rong, từ kẹo bánh đến thức ăn nước uống. Khẩu hiệu tranh đấu vẫn như những ngày trước là đòi Mubarak từ chức, nhưng hôm nay được trẻ nhỏ phụ họa theo.
Phong trào phản đối của giới thẩm phán tại Pháp lan rộng. Giới thẩm phán tại Pháp bất mãn vì những tuyên bố của Tổng thống Nicolas Sarkozy hôm nay tiếp tục phong trào phản đối với sự tham gia của thêm hàng chục tòa án. Phong trào chưa từng có này đã bắt đầu kể từ sau ngày 3 tháng 2, khi Tổng thống Sarkozy chỉ trích các cơ quan của cảnh sát và ngành tư pháp là đã không theo dõi sát một phạm nhân vừa được trả tự do, mà người này hiện là nghi phạm chính của vụ sát hại dã man một cô gái ở Pornic, vùng Loire Atlantique. Ông Sarkozy tuyên bố sẽ có những biện pháp trừng phạt những người chịu trách nhiệm trong vụ này. Các thẩm phán ở tòa án Nantes, nơi đặt trách vụ án, đã phản ứng rất mạnh bằng cách đình chỉ ngay lập tức mọi phiên xử, ngoại trừ những vụ xử khẩn cấp. Liên đoàn các thẩm phán USM, tổ chức chính của giới thẩm phán, đã kêu gọi mở rộng phong trào phản đối ra toàn quốc. Một nghiệp đoàn khác của giới thẩm phán là SM thì kêu gọi đình công trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này. Phong trào chẳng những không thuyên giảm mà có chiều hướng tăng thêm sau khi hôm qua Thủ tướng François Fillon cho rằng phản ứng của các thẩm phán là quá đáng và kêu gọi họ nên có tinh thần trách nhiệm. Những tuyên bố đã gây bất bình cho giới thẩm phán. Phong trào này không chỉ lan rộng mà nay đã được sự ủng hộ của giới luật sư và nhiều nhân vật bên phía cánh tả đối lập. Điều làm cho giới thẩm phán bất mãn đó là từ nhiều năm qua, họ không có đủ nhân lực để theo dõi sát toàn bộ những phạm nhân mãn hạn tù nhưng còn trong thời gian thử thách. Vụ này càng làm nổi rõ tình trạng yếu kém về phương tiện của hệ thống tư pháp tại Pháp. Trong bảng xếp hạng năm 2010 của Hội đồng châu Âu, Pháp bị xếp thứ 37 tính về tỷ lệ tổng sản phẩm nội địa trên đầu người dành cho ngành tư pháp.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tunisia củng cố những thành quả của cách mạng qua lại.
Tổng thống Ben Ali đã bị lật đổ ngày 14 tháng Giêng dưới sức ép của đường phố, nhưng tiến trình chuyển tiếp dân chủ ở Tunisia vẫn gặp nhiều đe dọa, nhất là vì những thành phần chế độ cũ không từ bỏ mưu toan lật ngược thế cờ. Chính là nhằm ngăn chặn nguy cơ đó mà hôm qua các dân biểu quốc hội Tunisia đã thông qua một đạo luật cho phép tổng thống lâm thời có thể lãnh đạo đất nước mà không cần thông qua quốc hội, mà hiện đa số vẫn là thành viên của đảng cầm quyền cũ. Với luật mới, tổng thống lâm thời Fouad Mebazaa sẽ có quyền tự ban hành các sắc luật, chẳng hạn như về lệnh tổng ân xá, về các văn bản quốc tế liên quan đến nhân quyền, về việc tổ chức các đảng phái, cũng như về cải tổ luật bầu cử. Khi khai mạc cuộc thảo luận về đạo luật nói trên ngày hôm qua, Thủ tướng Mohamed Ghannouchi đã cảnh báo rằng Tunisia vẫn còn đối đầu với nhiều hiểm nguy. Có những kẻ vẫn muốn đưa Tunisia trở lại như trước, nhưng chúng ta phải làm tròn trách nhiệm đối với những người đã bỏ mình vì tự do. Theo ông, Tunisia rất cần những sắc luật này để loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa thành quả cách mạng hoa lại. Nhưng bên ngoài trụ sở quốc hội hôm qua, hàng trăm người đã tiếp tục biểu tình đòi giải tán quốc hội, mà như đã nói ở trên, đa số vẫn là đảng viên đảng Tập hợp Hiến định Dân chủ, ECD, của cựu Tổng thống Ben Ali. Đảng này vẫn khẳng định có đến 2 triệu đảng viên, trong một quốc gia chỉ có 10 triệu dân. Cuộc chiến chống đảng ECD đã tiến thêm một bước hôm Chủ nhật vừa qua với việc Bộ trưởng Quốc phòng loan báo đình chỉ hoạt động đảng này trước khi giải thể hoàn toàn, theo như đòi hỏi ngày càng mạnh mẽ của dư luận Tunisia. Trong bản thông cáo, Bộ Nội vụ Tunisia giải thích rằng quyết định này là nhằm bảo toàn quyền lợi tối cao của quốc gia và tránh mọi vi phạm pháp luật. Như vậy, kể từ nay, đảng ECD sẽ không còn được quyền tổ chức các cuộc họp, cũng như các cuộc tập hợp, và mọi trụ sở của đảng này bị đóng cửa. Nhưng nhiều cán bộ của đảng ECD vẫn còn trong các cơ quan nhà nước và cảnh sát. Phe đối lập Tunisia sợ rằng đảng ECD, đảng duy nhất có cơ sở trên toàn quốc, sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử dự trù trong 6 tháng tới. Nhiều chính đảng từ bị cấm dưới thời Ben Ali cho rằng thời hạn 6 tháng này là quá ngắn, không đủ để cho họ chuẩn bị. Sự tồn tại của đảng cầm quyền cũ là nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình tiếp tục căng thẳng ở nhiều vùng của Tunisia, trong khi chính phủ vừa giảm nhẹ lệnh giới nghiêm được ban hành ngày 12 tháng Giêng. Gần đây, chính phủ đã bổ nhiệm 24 tân tỉnh trưởng, nhưng ở nhiều vùng tỉnh trưởng mới nhận nhiệm sở có vài ngày đã bị dân chúng biểu tình đòi từ chức, vì họ bị coi là có dính líu đến đảng ECD. Một dấu hiệu cho thấy tình hình Tunisia vẫn rất bất ổn, đó là Bộ Quốc phòng tối qua đã ra quyết định động viên những lính dự bị đã về hưu từ 5 năm nay, cũng như lính nghĩa vụ quân sự.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế 2011, liệu thế giới có đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực hay không? Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, thêm một giả thuyết về danh tính của nguyên mẫu cho bức họa La Joconde của Leonardo da Vinci. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Vụ tai tiếng của Ngoại trưởng Pháp ảnh hưởng đến hình ảnh của nước Pháp, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Trong những ngày gần đây, dư luận Pháp đang xôn xao về vụ bà Michel Alliot-Marie, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, bị phát hiện đã hai lần sử dụng máy bay riêng của một doanh nhân Tunisia thân cận với cựu Tổng thống Ben Ali để đi nghỉ mát. Trong bối cảnh trước đó bà Alliot-Marie đã có những tuyên bố ủng hộ chế độ ông Ben Ali không bao lâu trước khi chính quyền của ông này sụp đổ, các phản ứng chối cãi, biện hộ khá vụng về của bà làm cho tình thế càng thêm bất lợi. Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris cho rằng cần có những quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các viên chức cao cấp trong chính quyền cũng như các chính khách dân cử. Vụ xì căng đan này xảy ra trong lúc uy thế của nước Pháp đang đi xuống và các phe đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần tới, hoàn toàn không có lợi cho đảng cánh hữu UMP cầm quyền, nhất là trong quan hệ với các nước châu Phi.
Thưa chị, cũng như mọi người Pháp khác tại đây, thì chúng tôi có theo dõi rất kỹ về cái chuyện mà bà Bộ trưởng Ngoại giao Alliot-Marie đã bị người ta trách cứ là đã lợi dụng cái địa vị của mình để đi một chiếc máy bay riêng của một cái người thân cận của nhà độc tài Ben Ali ở tại Tunisia để nghỉ hè trong cái dịp cuối năm vừa qua. Thì sau đó báo chí cứ khui ra vụ này thì bà ta cũng đã 2-3 lần lên tiếng chối là bà không có làm dụng quyền lực của bà để mà lợi dụng gia đình Ben Ali để phải đi chơi nghỉ hè riêng. Nhưng mà sau những cái vụ vụng về giải thích, người ta thấy rằng nó có một cái gì nó không lành mạnh trong sinh hoạt chính trị nước Pháp gần đây. Tại vì năm 2012 sắp tới đây đó sẽ có cuộc tranh cử tổng thống. Thành ra tất cả những cái cú nào mà để hạ được đối phương thì người ta làm. Thành ra bên cánh đối lập của chính quyền cánh hữu hiện nay đó, người ta khui ra vụ này để mà làm bất ổn định trong cái phe tâm quyền, tức là phe UMP đó. Cái vụng về của bà ta đó là thay vì nhìn nhận sự thật là tôi có đi nghỉ mát tại Tunisia với chiếc máy bay riêng của một người thân cận của cựu tổng thống Ben Ali, thì người ta có thể chắc chắn được cái bà ta cứ chối tránh né là người này không phải là trong danh sách mà bị truy tố là những người thân cận của Ben Ali, hoặc là không phải bà lợi dụng cái sự dễ dãi của gia đình bên phía Ben Ali để đi nghỉ mát. Thật ra tôi thấy rằng càng giải thích nó còn để lộ ra cái sự yếu đuối và một cái sự không thành thật. Và chính vì vậy tôi thấy rằng cánh hữu hiện nay đang rất là gặp khó khăn trong vấn đề làm sao binh vực cái bà Bộ trưởng Ngoại giao. Nhưng mà cái sinh hoạt của nước Pháp hiện nay nó cũng đang gặp vào cái bế tắc là thay vì người ta tranh đấu để mà vận động những tư tưởng mới, những biện pháp mới để đưa nước Pháp đi lên, nâng cao mức sống dân chúng, thì người ta tập trung vào đời tư của những người bộ trưởng, những người làm việc thân cận với Tổng thống Sarkozy đó. Thành ra tôi thấy rằng cái trình độ mà thảo luận chính trị nó hơi xuống cấp tại Pháp.
Dạ thưa anh, nhưng mà bên cạnh cái sự vụng về của bà Bộ trưởng theo như anh nói đó, thì lại còn có một cái vấn đề khác được đặt ra, nghĩa là cái vấn đề đạo đức, đặc biệt là của các chính khách, cho dù là không vi phạm luật pháp, không thể đưa ra tòa được. Riêng trong vụ này thì lại còn trong cái bối cảnh là Tunisia nữa, mà trước đó như anh cũng đã biết là lập trường của Pháp cho tới những lúc chế độ ông Ben Ali sắp sụp đổ thì vẫn còn là ủng hộ.
Vâng, thưa chị nói đúng, tại vì hiện nay đó mình nói thẳng ra cái chính sách về ngoại giao của Pháp đối với các quốc gia Bắc Phi đó nó không rõ ràng. Chẳng hạn như trước ngày mà cựu Tổng thống Ben Ali mà chạy trốn đó, nước Pháp này cũng không nắm vững tình hình bên đó, đến chừng khi mà ông ta đi lên máy bay chạy trốn qua bên đảo Man và đi qua bên Ả Rập Saudi thì nước Pháp mới giật mình và ngoại giao Pháp bắt đầu mới có những thông báo. Mình phải biết là các quốc gia Bắc Phi là những cựu thuộc địa của Pháp, mà quyền lợi của những người Pháp sau đi họ rút ra, họ trả độc lập cho các quốc gia Bắc Phi đó, thì những người Pháp, doanh nhân Pháp đã tới sinh sống tại quốc gia này rất là đông. Chính vì vậy mà cái sự gắn bó giữa các quốc gia Bắc Phi với nước Pháp nó rất là chằng chịt, có những cái đường dây quan hệ cánh hữu hay cánh tả, người ta đều có những cái quan hệ với các chính quyền Bắc Phi. Mà khi ngày nay đã bắt đầu thấy rằng chế độ độc tài của Ben Ali không còn được dân chúng ủng hộ nữa, thì một số người họ trở mặt. Nhưng mà mình phải hiểu rằng trong cái quan hệ mà ngoại giao Pháp, bất cứ người nào lên cầm quyền tại Bắc Phi cũng vậy, đều có những quan hệ chằng chịt về kinh tế, chính trị và tình cảm với nước Pháp. À, chính vì vậy, chính phủ của Tổng thống Sarkozy hiện nay, chính phủ cánh hữu, họ cũng không có dám tỏ ra những thái độ quá cứng rắn hoặc là trở mặt một cách quá phũ phàng đối với một người đồng minh hay là một người bạn cũ của mình. Tại vì phải nhớ rằng, cách đây 2 năm, trong ngày quốc khánh của Pháp, Tổng thống Sarkozy có mời ông Ben Ali và ông Mubarak tới dự cái buổi duyệt binh. Thành ra tôi nghĩ rằng, cái phản ứng của chính phủ Pháp hiện nay đối với hai cái chế độ độc tài tại Bắc Phi và Trung Đông rất là khó khăn. Và chính vì vậy mà bây giờ dính vô cái vụ bà Ayot Marie này, tôi thấy là ông cựu cao ủy về vấn đề tương trợ nước Pháp là Mạc Thanh Yệt đưa ra là nước Pháp phải đặt ra những quy luật đạo đức để mà hạn chế tất cả những sự lạm dụng của các người trong chính phủ, cánh hữu cánh tả trong tương lai, để không có những tình trạng bị lôi ra trước quần chúng để mà giải thích. Chẳng hạn như trước đây có ông Bộ trưởng về Lao động Eric Phật và Duyên Liêu với bà Giám đốc Hà Royan, tôi thấy rằng nó đi vào đời tư của người ta. Nước Pháp phải đặt ra quy luật là làm sao định lại những cái hạn mức mà những người đang cầm quyền đang những chức vụ dân cử đó phải giữ một cái đạo đức tối thiểu nào đó trong những quan hệ đụng chạm tới tiền bạc và quyền lực khi giao tiếp với người khác.
Dạ thưa anh, nếu nói về quy định á thì có ý kiến cho là nếu mà bà Ayot Marie là thẩm phán á thì đã phải từ chức rồi, nhưng mà là bộ trưởng thì lại là khác.
Thưa chị, cái này nó cũng là cái vấn đề mà hiện nay chỉ có chính phủ cánh hữu của Tổng thống Sarkozy này nó xảy ra. Tức là chúng ta cứ nhớ rằng cách đây khoảng 6 tháng trước đó, trước khi bầu cử lại bán phần hội đó, thì có một vài bộ trưởng bị báo chí khui ra là lạm dụng tiền công quỹ để mua xì gà, hoặc là có người dùng đi máy bay riêng, hoặc là để mua sắm đồ đạc trong nhà riêng. Và những người đó đều phải từ chức. Gần đây nhất là ông Eric Vogt, hiện bây giờ là có bà Michelle Ayot Marie, là hai bộ trưởng thân cận với Tổng thống Sarkozy. Mà hai người này là bị dư luận búa rìu đánh là tơi bời hết. Nhưng mà Tổng thống Sarkozy vẫn bênh vực giữ hai người này trong chức vụ. Ông Eric Vogt là ông tự động ra đi tại vì ông ta đã thành công trong cái việc mà làm sao để cho cái bộ luật về hưu nó đã được chấp nhận. Thì ông ta rút lui vào bóng tối để trở về làm một người dân cử bình thường tại địa phương. Nhưng mà bà Ayot Marie này thật sự phải nói là cái uy tín của bà với dân chúng Pháp, bà cũng có một cái hào quang khá lớn. Thì bà là một người đã từng là thân cận với cựu tổng thống Jacques Chirac và đồng thời cũng là một người rất là tích cực trong cái đảng UMP cánh hữu của tổng thống Sarkozy. Chính vì vậy mà bằng mọi giá tổng thống Sarkozy phải giữ vững ban này. Nhưng mà như vậy đó thì dân chúng Pháp, những người mà có cam tình với tổng thống Sarkozy ngày nay, người ta đặt ra vấn đề là trong cái này nó có một cái sự mà bao che một cách quá trắng trợn mà không thể giải thích được. Như vậy mà cái uy tín của tổng thống Sarkozy ngày nay càng xuống và tình cảm của dân chúng đối với đảng cánh hữu nó cũng giảm theo. Đó, tôi nghĩ rằng trong những ngày sắp tới đó, cái giải pháp hay nhất là bà Ayot Marie phải tự động ra đi. Chính phủ không đề nghị gì hết nhưng bà phải từ chức. Thì nó thực ra đối với một người phụ nữ Pháp như bà Michelle Ayot Marie đó là cái đỉnh cao quyền lực bà đã đạt hết rồi. Bà đã giữ tất cả những cái chức vụ bộ trưởng quan trọng nhất của chính phủ Pháp, chỉ trừ cái chức thủ tướng ba chi nắm mà tổng thống thôi. Thì tôi nghĩ rằng đối với một người phụ nữ vậy thì cũng đã đủ để mà biết ngừng lại để mà ra đi, để cho đảng UMP của bà ta, tức là đảng cánh hữu, tiếp tục tiến lên để tranh giành quyền lực với các đảng khai khác trong những ngày sắp tới. Tại vì nếu bà còn cố gắng ở lại chức vụ này đó thì cái uy tín của chính phủ Sarkozy sẽ giảm đi và đồng thời cái đảng UMP cầm quyền hiện nay cũng sẽ không sáng giá thêm.
Dạ, bên cạnh đó nó còn là vấn đề hình ảnh của nước Pháp và chính sách ngoại giao của nước Pháp như vậy sẽ được xem là không độc lập, phải không thưa anh?
Thưa chị đúng, tại vì thật sự đó mình phải nói thẳng ra một cái điều đáng buồn là nước Pháp ngày nay không còn là một cường quốc như hồi trước nữa. Nước Pháp ngày nay chỉ là một quốc gia, một cường quốc trung bình thôi. Thành ra đối với quốc gia Phi Châu đó là cái uy tín nước Pháp đã giảm hoàn toàn. Cái ông Tổng thống Laurent Gbagbo bên Côte d'Ivoire, ông ta coi thường không coi chính phủ Pháp này ra gì hết. Và các lãnh đạo Phi Châu khác cũng coi thường, tại vì nó thẳng ra là cái tâm lý mà thực dân nó vẫn còn trong quan hệ với các quốc gia Phi Châu. Thấy rằng nước Pháp này không giàu có như hồi trước nữa, mà cứ đặt điều kiện như là có như dạy dỗ người khác, thì người ta thấy cái này nó hơi lố bịch. Nhất là gần đây, Tổng thống Sarkozy đang làm chủ tịch G20 và G8. Ông ta là người đã đưa ra cái đề nghị là thành lập một cái khối liên hiệp các quốc gia Địa Trung Hải. Mà với cái uy tín của nước Pháp, một cường quốc bình thường không phải là một quốc gia mạnh nữa, đồng thời có những cái vụ bê bối trong cái quan hệ về đạo đức làm việc đó, tôi thấy rằng cái hiện trạng ngày nay nó làm giảm thiểu cái uy tín nước Pháp trên chính trường quốc tế rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng đến lúc mà chính phủ cánh hữu phải có một phương pháp rất là gắt để tái tạo lại cái uy tín của mình đã mất trong quần chúng và trên dư luận quốc tế.
Dạ, xin rất cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Thêm một người bị khởi tố ở Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Thái Lan, Campuchia ngừng bắn sau 4 ngày xung đột hóa trang.
Phe đối lập Miến Điện muốn thảo luận với phương Tây về lệnh cấm vận.
Hai nước Triều Tiên nối lại đối thoại quân sự.
Thủ lĩnh Hồi giáo Chechnya nhận trách nhiệm vụ đánh bom sân bay Moscow.
Tổng thống Ai Cập ban hành nhiều biện pháp xoa dịu dân chúng.
Phong trào phản đối của giới thẩm phán tại Pháp lan rộng.
Mỗi ngày một sự kiện, Tunisia củng cố những thành quả của cách mạng Hoa Lai.
Vụ tai tiếng của Ngoại trưởng Michel Alliot-Marie ảnh hưởng đến tình ảnh của nước Pháp. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về cuộc khủng hoảng tại nhiều quốc gia Ả Rập, phụ trường kinh tế của Lâm Mông hôm nay có một bài viết mang tựa đề Thế giới Ả Rập, sự hấp hối của một chế độ. Theo Lâm Mông, cuộc khủng hoảng hiện nay trong thế giới Ả Rập hay các nước Trung Đông và Bắc Phi gọi tắt là MENA là cuộc khủng hoảng xã hội chính trị đầu tiên của các quốc gia đang trỗi dậy, tiếp theo cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Khủng hoảng 2008 là dấu hiệu cho thấy các nước giàu đang bước vào giai đoạn suy yếu. Khủng hoảng của các nước Ả Rập là khủng hoảng xã hội chính trị đầu tiên, vì vậy đây chính là lý do khiến các diễn biến hiện nay trong khu vực này được các nước BRICS như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi rất quan tâm. Theo ông Samir Aita, chủ tịch nhóm các nhà kinh tế Ả Rập, trưởng biên tập phiên bản tiếng Ả Rập của tờ Le Monde Diplomatique tại các quốc gia MENA, sau khi chế độ thực dân chấm dứt, một nhà nước phúc lợi đã hình thành tại đây. Tuy nhiên, các thể chế nhà nước đã nhanh chóng chuyển thành các chế độ quân chủ phi lập hiến hay các chế độ cộng hòa dưới sự lãnh đạo suốt đời của một người và mang tính cha truyền con nối. Tiếp theo đó, các điều chỉnh cấu trúc kinh tế theo yêu cầu của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế những năm 1990 đã khiến cho các dịch vụ công và các cơ sở hạ tầng của các quốc gia này bị suy yếu.
Về trạng thái kinh tế của các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi, Le Monde nhận xét, điểm chung thứ nhất của tất cả các quốc gia này là các nguồn tài nguyên thiết yếu như nước và đất trồng cây đều rất hiếm. Điểm chung thứ hai của các quốc gia MENA là phụ thuộc vào bên ngoài hoặc về nguồn năng lượng như Maroc, Tunisia hay Ai Cập, hoặc về nguồn lương thực như Algeria, Ả Rập Xê Út, Libya và Yemen.
Sự mất cân bằng về cấu trúc cùng với sự tồn tại của các chế độ chính trị độc đoán mang tính tham nhũng khiến cho nền kinh tế tăng của khu vực này tăng trưởng không đủ mạnh. Để tạo ra được các công ăn việc làm mới cho giới trẻ có học vấn và có tay nghề, tỷ lệ này đáng lẽ phải đạt đến mức 7-8% thay vì 5% như hiện nay. Các xã hội Trung Đông và Bắc Phi đã và đang trải qua một giai đoạn bùng nổ dân số, điều này khiến cho vấn đề thất nghiệp và việc làm càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong giai đoạn gần đây, mặc dù nền kinh tế các nước Ả Rập có xu hướng đa dạng hóa và nỗ lực tham gia vào các công đoạn cao cấp trong dây chuyền sản xuất và thương mại toàn cầu, tuy nhiên, theo Lâm Mông, cấu trúc của các doanh nghiệp lớn của các nước Ả Rập đã gặt hái thành công, chủ yếu vẫn mang tính gia đình và được tổ chức theo chiều dọc, không tạo điều kiện cho sự phát triển của mạng lưới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự phụ thuộc thái quá của các nước Ả Rập vào giá dầu, vào du lịch và các hoạt động gia công khiến cho các nước này bị ảnh hưởng nặng nề hơn từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu so với các nước châu Á và các nước Nam Mỹ. Trong bối cảnh này, dự trữ tài chính về dầu mỏ và bàn tay sắt của chính quyền chưa chắc đã cản được sự sụp đổ của mô hình kinh tế hiện nay của các chế độ Ả Rập.
Theo Le Monde, hy vọng của giới trẻ Trung Đông và Bắc Phi ít hướng về Iran với chế độ của các giáo chủ mà là về Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã thực hiện được một sự chuyển đổi thành công. Thổ Nhĩ Kỳ bằng con đường dân chủ đã thoát khỏi sự thống trị của nhóm quân sự độc quyền, tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, với một thế hệ các doanh nhân mới hết sức năng động, bao gồm cả các doanh nghiệp lớn, cũng như một mạng lưới các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tích cực trên thị trường quốc tế.
Cũng theo Le Monde, chính sự lưỡng lự của châu Âu trong việc kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên Hiệp đã khiến cho Istanbul thay đổi chiến lược, chính trị và kinh tế để hướng sang các nước Trung Đông và Bắc Phi vốn thuộc khu vực đế chế Ottoman trước kia. Trong khi đó, theo Le Monde, châu Âu đã ủng hộ đến cùng các chế độ tàn tạ của thế giới Ả Rập, vốn bị các đấu tranh quyền lực sâu xé mà không hình thành nổi một liên minh Địa Trung Hải. Và nếu tiếp tục đi theo hướng này, châu Âu có thể bỏ qua những nhân tố đang tạo nên sự đổi mới trong thế giới Ả Rập.
Về tình hình Ai Cập, báo Figaro có bài, cuộc nổi loạn ở Cairo làm nản lòng tầng lớp trung lưu. Theo thông tín viên của tòa báo tại Cairo thì cuộc sống bắt đầu quay trở lại bình thường ở Ma'adi kể từ sau cuộc khai ngòi bạo loạn cách đây 10 ngày. Ngay từ Chủ nhật, các nhà trẻ và các cửa hàng đã bắt đầu mở cửa lại. Ngay khi bạo loạn nổ ra vào ngày thứ Sáu 28 tháng Giêng vừa qua, rất nhiều doanh nhân quyết định đóng cửa, thậm chí tự trang bị vũ khí cho mình vì lo ngại vấn đề an ninh, khi họ hay tin có rất nhiều tù nhân được giải thoát và đang lai vãng trong khu vực. Người dân khu vực này đã phải tự nhốt mình ở nhà và cảm thấy rất căng thẳng đến mất ăn, mất ngủ vì lo sợ khi có sự đối kháng của phong trào ủng hộ ông Mubarak. Một chủ cửa hàng trong khu vực này không giấu giếm tình cảm với Tổng thống Mubarak. Theo ông, các nhóm cực đoan đang gây sự bất ổn cho đất nước. Khu phố Ma'adi là một khu phố sang trọng nằm ở ngoại ô phía nam của Cairo, nơi tập trung các tòa biệt thự lớn, sang trọng. Nhiều cơ sở đào tạo lớn có uy tín của Cairo, chẳng hạn các trường trung học của Pháp, Mỹ và Anh. Các sân chơi thể thao cũng bắt đầu mở cửa lại vào Chủ nhật rồi. Hồ bơi, sân đá banh hoặc sân tennis cũng đã hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa. Giới trẻ trong khu vực này cho rằng những người biểu tình nên quay trở về nhà họ và hãy để ông Mubarak làm hết nhiệm kỳ này. Đối với họ, ông Mubarak là một nhà lãnh đạo tốt, vấn đề không phải từ ông mà từ chính phủ là chính. Kết thúc bài báo, tác giả dẫn lời một cựu đại sứ Ai Cập ở Kenya. Theo ông, Tổng thống Mubarak đã làm lợi nhiều cho đất nước và kêu gọi đừng sỉ nhục ông ta nữa. Ông cũng ngưỡng mộ lòng dũng cảm và việc biểu tình, không bạo lực của những người tham gia chống ông Mubarak. Nhằm xoa dịu người dân, chính phủ hứa tăng 15% lương cho công chức nhà nước và quân đội kể từ ngày 1 tháng 4 này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về tình hình Ai Cập, Liberation hôm nay chú ý đến tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, một tổ chức xã hội của những người Hồi giáo vừa được mời vào cuộc thương lượng giữa chính quyền Ai Cập và các lực lượng đối lập. Sự quay trở lại của tổ chức Hồi giáo này trong chính quyền Ai Cập là một vấn đề được quốc tế rất quan tâm và cũng là điều khiến nhiều người lo ngại về ảnh hưởng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sẽ có thể làm cho cuộc khủng hoảng hiện nay càng thêm trầm trọng. Ngày hôm qua, chính Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã phải đưa ra nhận định của ông về nhóm Hồi giáo này để trấn an dư luận Mỹ khi khẳng định đây là một hội đoàn tôn giáo được tổ chức tốt nhưng không phải là đa số tại Ai Cập. Theo Liberation, cuộc nổi dậy của dân chúng Ai Cập hiện nay đã đặt nhóm Huynh đệ Hồi giáo vào tình trạng khó xử. Mở đầu các cuộc biểu tình tại Ai Cập vừa qua, người ta không thấy sự có mặt của nhóm Huynh đệ Hồi giáo. Hiện nay, những thành viên của tổ chức này chỉ tham gia với tư cách cá nhân, chứ không phải nhân danh một tổ chức tôn giáo, dương cao những lá cờ, kêu gọi thánh chiến.
Tuy nhiên, phóng sự của Liberation cho thấy, việc nhóm Huynh đệ Hồi giáo được chính quyền Cairo thừa nhận lần đầu tiên sau 30 năm trong cuộc đối thoại mới đây, mặc dù về mặt hình thức có thể coi là một thành quả đối với nhóm Hồi giáo này, như trên thực tế đây là một món quà tẩm thuốc độc. Tình trạng khó xử của Huynh đệ Hồi giáo đến từ chỗ, tổ chức này đã từng là đối tượng theo dõi và trấn áp của chính quyền thế tục trong suốt hàng chục năm qua.
Theo nhà phân tích chính trị Khalil Enani thuộc Đại học Durham, Anh Quốc, nếu Huynh đệ Hồi giáo chấp nhận lời mời đối thoại của chính phủ, họ sẽ bị đánh giá là cơ hội chủ nghĩa. Ngược lại, nếu họ từ chối, chính quyền sẽ trừng phạt họ. Và ngay cả nếu họ tham gia, sẽ không có gì bảo đảm cho họ là chính quyền sẽ không đàn áp họ sau đó. Trả lời phỏng vấn Liberation, nhà xã hội học Thụy Sĩ Patrick Haneni, chuyên gia về thế giới Hồi giáo, tác giả cuốn Hồi giáo thị trường, thì nhận xét, trên thực tế, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo không kiểm soát được quá trình trở lại của Hồi giáo tại xã hội Ai Cập hiện nay. Tổ chức này không liên hệ gì với xu hướng Hồi giáo đương đại mang tính cá nhân cao, không dính dáng gì với hệ tư tưởng Hồi giáo triệt để hay các yêu cầu của một nhà nước Hồi giáo. Khả năng tham gia vào chính trường mới đây như vậy lại càng tăng thêm nguy cơ phân hóa nội bộ của nhóm Huynh đệ Hồi giáo. Nhìn sang châu Á, hôm nay, Le Seco quan tâm đến tình hình kinh tế Ấn Độ dưới tựa đề Ấn Độ đóng vai trò đầu tàu của nền kinh tế thế giới. Năm 2010-2011, dự đoán tăng trưởng của Ấn Độ sẽ đạt tới mức 8,6%. Đây là dự đoán do chính phủ Ấn Độ đưa ra ngày hôm qua. Tăng trưởng của Ấn Độ đặc biệt dựa vào sức mạnh của ngành công nghệ thông tin cùng với các ngành dịch vụ gia công chiếm tới hơn một nửa tổng doanh thu của nền kinh tế. Năm vừa qua, nông nghiệp Ấn Độ cũng được mùa với tăng trưởng hơn 5%. Tuy nhiên, để tăng trưởng mạnh hơn nữa, đạt đến mức 10% nhằm giải quyết được vấn nạn nghèo đói. Theo Liseco, Ấn Độ còn phải vượt qua nhiều trở ngại, đặc biệt là việc loại bỏ các rào cản đối với các đầu tư với cải thiện cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và giáo dục, đặc biệt là tạo điều kiện cho sự tham gia của khu vực tư nhân, cũng như thu hẹp các hàng rào thuế quan và giảm thuế.
Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu một phát hiện mới về thiên văn. Libération hôm nay cho biết kính viễn vọng mang tên nhà thiên văn học Kepler của Trung tâm Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA đã phát hiện thêm một hệ mặt trời mới với 6 hành tinh. Thông tin này được công bố trên tạp chí Nature ngày 4 tháng 2 vừa qua. Phát hiện mới này là một thành tích mới trong cuộc săn đuổi các hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Hiện tại, giới thiên văn đã phát hiện được 529 hành tinh, trong đó có 64 hệ mặt trời khác, bao gồm có ít nhất 2 hành tinh trở lên. Mặc dù lý thuyết về sự tồn tại các hệ hành tinh ngoài mặt trời của chúng ta đã có từ lâu, tuy nhiên việc nghiên cứu các hành tinh này chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1995 khi ekip Pháp và Thụy Sĩ tiến hành các nghiên cứu quan trọng đối với các kính bằng các kính thiên văn hiện đại. Trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2000, các nhà thiên văn chỉ phát hiện được có 50 hành tinh, trong khi đó, kể từ năm 2000, cuộc tìm kiếm đã tăng tốc với khoảng 500 hành tinh mới được phát hiện. Được phóng lên quỹ đạo, kính thiên văn Kepler có thể quan sát tốt hơn các vật thể trong vũ trụ. Các nghiên cứu ngày càng chính xác hơn về các hành tinh ngoài trái đất cho thấy chúng vô cùng đa dạng, từ các hành tinh chỉ toàn là khí như Diêm Vương hay Sao Thổ của hệ mặt trời cho đến đất đá như trái đất hay sao Kim, và cũng có hành tinh chỉ là băng giá, và ngược lại có hành tinh luôn cháy bỏng. Các quỹ đạo của chúng cũng hết sức khác nhau. Để biết được liệu trên các hành tinh vừa được phát hiện có điều kiện cho sự sống hay không, chúng ta cần phải đến 10 đến 10 năm nữa để có một hệ thống kính thiên văn mới ra đời. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Sau đây là mục tạp chí kinh tế 2011 với chủ đề Liệu thế giới có đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng lương thực hay không? Tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí kinh tế.
Thiên tai gây thiệt hại mùa màng không còn là những nguyên nhân duy nhất dẫn đến khủng hoảng lương thực trên thế giới. Giá lúa mì tại Anh Quốc đã tăng cao ở mức kỷ lục. Mexico thì ký hàng loạt các hợp đồng trước thời hạn để bảo đảm nguồn cung cấp về ngô, bắp. Nước Nga vốn là một nhà cung cấp lúa mì và ngũ cốc quan trọng của thế giới, đã phải cấp tốc nhập khẩu ngũ cốc để phục vụ cho ngành chăn nuôi và đợi mùa thu hoạch vào mùa xuân sắp tới. Ả Rập Xê Út cũng đang chuẩn bị mua vào 2 triệu tấn lúa mì trong vòn vẹn vài tuần lễ. Riêng tại Ấn Độ, nước đông dân thứ nhì trên hành tinh, giá nông phẩm đã tăng 18% trong tháng 12 năm ngoái. Hiện tượng này không khác nào một quả bom nổ chậm. Còn Trung Quốc thì đang trên đà thâu tóm các vựa lúa mì và ngô của thế giới. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO đã báo động chỉ giá nông sản, lương thực và nhu yếu phẩm tăng cao chưa từng thấy kể từ năm 1990 đến nay. Đấy là thời điểm mà cơ quan đa quốc gia này đã bắt đầu đo lường độ dao động của giá cả lương thực. Và trước mắt thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy là cộng đồng quốc tế có thể hy vọng đảo ngược được tình thế. Nội trong tháng riêng vừa qua, giá lương thực trên thế giới đã tăng 3,4% so với tháng 12 năm 2010. Tính từ tháng 5 năm ngoái đến nay thì giá lúa mì, giá cacao đã tăng 6%, thế riêng giá cà phê thì tăng đến 30% trong cùng thời gian. Trên thị trường New York chẳng hạn, giá cà phê loại Arabica đã phá kỷ lục của hồi tháng 6 năm 1997. Theo thẩm định của cơ quan FAO, thì chỉ số giá cả của 55 mặt hàng nhu yếu phẩm được xem là trọng yếu, bao gồm thịt, ngũ cốc, đường, sữa, v.v. trong một tháng qua đã lên tới gần 231 điểm, tức là còn cao hơn cả so với thời điểm được coi là nóng nhất hồi tháng 6 năm 2009 của cơn khủng hoảng lương thực trên thế giới. Khi đó thì chỉ số này mới chỉ là 224 điểm mà thôi. Trước khi nổ ra các cuộc bạo loạn vì lý do cơm áo ở Haiti hay Philippines vào mùa xuân 2008, Ngân hàng Thế giới thẩm định là có khoảng 870 triệu người trên hành tinh bị đói và suy dinh dưỡng. Con số này giờ đây lên đến 900 triệu người. Nguyên nhân chính, theo quan điểm của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, là năng suất của các nông gia trên toàn cầu không được cải thiện trong 3 năm vừa qua. Theo chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, ông Olivier de Schutter, thì 80 quốc gia trên thế giới hiện đang bị đe dọa thiếu lương thực, con số này đã gia tăng một cách đáng quan ngại. từ trong nguyên văn. Câu hỏi đặt ra, đâu là những nguyên nhân đã dẫn đến tình trạng căng thẳng về lương thực hiện nay và đe dọa khủng hoảng về lương thực tại một số nơi trên thế giới thực sự nghiêm trọng đến mức độ nào? Theo phân tích của Chủ tịch Viện Nghiên cứu Earth Policy Institute có trụ sở tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, thì từ nhiều năm trở lại đây, thiên tai không còn là nguyên nhân duy nhất đẩy giá lương thực lên cao. Cốt lõi của vấn đề đặt ra từ cả phía cung lẫn phía cầu. Nhìn từ góc độ sản xuất thì đất đai canh tác ngày càng trở nên khan hiếm do các hiện tượng đất bị xói mòn, nhiễm mặn, sa mạc hóa. Đồng thời thì các mạch nước ngầm cũng đang bị cạn kiệt dần và còn được dùng để phân phối cho các thành phố lớn. Bên cạnh đó thì đương nhiên là hiện tượng trái đất ngày càng bị hâm nóng, làm đảo lộn khí hậu, gây nhiều thiên tai, thiệt hại cho mùa màng cũng rất đáng kể. Hỏa hoạn tại Nga vào mùa hè năm ngoái, rồi tiếp theo đó là trận lũ lịch sử ở bang Queensland, nước Úc trong hai tháng vừa qua, gần đây hơn cả là các đợt bão tuyết bất ngờ làm tê liệt nhiều tiểu bang ở miền đông nước Mỹ, v.v. đang vô cùng gây lo ngại cho các nhà sản xuất. Cũng chỉ cần mực nước sông Mekong hay nước biển tăng thêm một thước là cũng đủ để nhận chìm một nửa vựa lúa của Việt Nam, cũng như là 19 khu vực châu thổ khác tại châu Á. Một điểm đáng quan ngại khác nữa là năng suất nông nghiệp đã bước vào giai đoạn bão hòa. Thí dụ như tại Nhật Bản, năng suất trồng lúa đã liên tục gia tăng trong rất nhiều các những thập niên qua. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận thấy là từ 14 năm nay, chỉ số năng suất này đã bị chững lại. Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã tiến gần đến mức thu hoạch tối đa, tương tự như tại Nhật Bản. Yếu tố sau cùng được Viện Nghiên cứu Earth Policy Institute nêu ra để giải thích vì sao mức cung trên thị trường nông phẩm của thế giới đang trên đà chững lại là do một phần đất canh tác được sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng. Điển hình là những khu vực chung quanh thung lũng Central Valley thuộc bang California, Hoa Kỳ, hay vùng châu thổ ở sông Nile bên Ai Cập, cũng như là tại rất nhiều nơi khác trên hai nước rộng lớn của châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ. Nhìn đến mức tiêu thụ của hành tinh thì phải công nhận là dân số địa cầu vào năm ngoái đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm của năm 1970. Các nông gia trên thế giới mỗi một ngày phải sản xuất thêm để phục vụ cho 219.000 thực khách mới. Mức tiêu thụ về ngũ cốc trên hành tinh của chúng ta cũng đã nhân lên gấp đôi trong thời gian từ năm 1990 đến 2005. Ngoài ra thì nhu cầu thực phẩm của hơn một phần nửa nhân loại cũng ngày càng được nâng cấp, có nghĩa là các bữa ăn của khoảng 3 tỷ dân mỗi ngày thêm phong phú cả về chất lượng lẫn khối lượng. Mức tiêu thụ về thịt cá, trứng, sữa tại các quốc gia đang phát triển đặc biệt đã tăng nhanh hơn so với các nước công nghiệp. Nhìn chung thì khối lượng thịt bò, thịt heo hay gia cầm để phục vụ cho 1,3 tỷ dân Trung Quốc hiện đã cao gấp 2 lần so với tại Mỹ. Một thách thức khác đặt ra trong vấn đề bảo đảm an toàn lương thực cũng bắt nguồn từ chính sách phát triển các loại nhiên liệu dầu thực vật. Trong năm 2009 chẳng hạn, Hoa Kỳ sản xuất được tất cả là 410 triệu tấn ngũ cốc, thế nhưng trong số đó thì 120 tấn đã được sử dụng để chế biến dầu ethanol, loại này được dùng để thay thế cho một phần xăng dầu. 120 tấn ngũ cốc đó, theo ước tính của ông Leta Brown, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Earth Policy Institute, có thể nuôi sống đến 350 triệu con người trong cả một năm. Nói một cách khác, thì các dự án đầu tư ồ ạt của Âu, Mỹ vào các loại dầu thực vật là một mối đe dọa trực tiếp đối với vấn đề an toàn lương thực của một phần nhân loại. Chính vì muốn tránh để xảy ra các cuộc bạo loạn vì lý do lương thực như cách nay 3 năm, cho nên cộng đồng quốc tế lần này đã nhanh chóng lên tiếng báo động về những tác hại kinh tế, xã hội khi mà giá lúa mì, ngũ cốc tăng 200% trong vài tháng. Theo quan điểm của chuyên gia Liên Hiệp Quốc, ông Olivier de Schutter, thì điều đáng mừng nhất là tương tự như trong cuộc khủng hoảng 2008, thực sự ra thì cộng đồng quốc tế chưa từng bị đe dọa thiếu lương thực. Tuy nhiên, mỗi khi mà thiên tai hoành hành, như là nạn cháy rừng ở Nga, đợt nắng nóng đến thiêu người tại Ukraine v.v., đều đặt các thị trường nông phẩm của thế giới trong tình trạng báo động do các nhà cung cấp, thì chưa vội vàng để bán lương thực, hòng chờ thời giá, thế còn phía những người mua thì lại hối hả liên lạc với các tay môi giới để đề phòng nông phẩm thêm khan hiếm.
Trả lời đài EFI, chuyên gia thuộc Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, Concepcion Cante lo ngại chính sách thu mua vội vã của nhiều quốc gia trên thế giới càng tạo thêm sức ép lên thị trường nông phẩm quốc tế.
Hầu hết các loại lương thực thực phẩm đều đã tăng giá so với tháng 12 năm ngoái, ngoại trừ giá thịt còn tương đối được ổn định. Giá đường cũng đã tăng như vậy là 6% trong vòng một tháng, thế rồi giá dầu ăn, lúa mì cũng như là các sản phẩm chế biến từ sữa đều đã tăng giá. Mối lo ngại hiện nay là hiện tượng và giá leo thang kể trên sẽ dẫn đến những hậu quả như thế nào. Đó là những hậu quả về phương diện kinh tế và xã hội, đặc biệt là tại các quốc gia phải nhập khẩu lương thực. Năm ngoái, chẳng hạn một số những quốc gia tại châu Phi đã có một vụ thu hoạch tương đối cao, nhờ vậy mà trước mắt thì các nước này chưa bị đe dọa trực tiếp. Vấn đề đặt ra là nhiều nơi do muốn đề phòng hiện tượng giá cả còn tăng thêm nữa và lương thực thực phẩm trở nên khan hiếm hơn trong những tháng tới, cho nên họ đã và đang mua vào rất nhiều những nông phẩm, mua để tích trữ. Hiện tượng này lại càng đẩy giá nông phẩm thêm cao và Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc hy vọng đây chỉ là một cơn sốt nhất thời và trong vòng một vài tháng tới thì các cái vụ thu hoạch đầu năm sẽ giúp cho thị trường nông phẩm được thư giãn hơn. Trong những điều kiện như trên, vẫn theo ông Schutter, muốn tránh để tạo thêm những cơn sốt trên thị trường lương thực, thì điều tất yếu là các bên nên củng cố các khoản dự trữ để điều hòa nhiệt độ trên thị trường và chống đỡ với những hoạt động đầu cơ. Đây là lý do khiến chính phủ Pháp trong những ngày gần đây đã liên tục lên tiếng trên vấn đề này, coi việc giới hạn hiện tượng giá nhu yếu phẩm trồi sụt bất thường là một ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp, ông Bruno Le Maire giải thích với báo giới.
Một trong những hồ sơ lớn tôi phải theo dõi trong suốt năm 2011 liên quan đến việc nước Pháp chuẩn bị hai hội nghị quốc tế của nhóm G20 và G8. Ổn định giá cả lương thực là một trong những ưu tiên hàng đầu của Paris. Giá nông phẩm dao động quá mạnh trên thị trường ảnh hưởng đến đời sống của giới nông gia khi họ phải mua cỏ và thức ăn cho gia súc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người tiêu dùng. Sức mua của các hộ gia đình bị yếu đi khi thịt, sữa, bánh mì hay mì sợi tăng giá. Nhìn rộng ra hơn thì tại nhiều nơi trên thế giới, hiện tượng giá lương thực tăng cao là nguy cơ dẫn đến bạo loạn. Theo tôi, nước Pháp có trách nhiệm phải quan tâm đến vấn đề này. Đây là một trách nhiệm cả về mặt kinh tế lẫn đạo đức. Mục tiêu của nước Pháp nhằm đẩy lui các hoạt động đầu cơ để thị trường nông phẩm được hoạt động tích cực hơn.
Riêng đối với khu vực châu Á thì các chuyên gia kinh tế dự báo lạm phát tại châu Á có thể lên đến từ 10 cho đến 15% trong năm nay nếu như giá lương thực thực phẩm chỉ tăng từ 8 đến 9%. Khi đó thì các cuộc bạo loạn như đã từng xảy ra tại Philippines hồi năm 2008 sẽ khó có thể tránh khỏi.
Tiếp theo đây là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn với đề tài thêm một giả thuyết về danh tính của nguyên mẫu cho bức họa La Joconde của Leonardo da Vinci.
Cuộc sống muôn màu. Người làm mẫu cho danh họa Leonardo da Vinci vẽ bức tranh nổi tiếng Mona Lisa còn gọi là La Joconde là ai? Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hội họa. Cho đến nay, đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra về nguyên mẫu bức tranh này. Có thể là cô Isabelle d'Este, người đẹp quý tộc của thành phố Mantoue, nơi mà Leonardo da Vinci đã có thời ở đó, hoặc không loại trừ khả năng đây là nhân tình của Leonardo da Vinci, thậm chí có giả thuyết cho rằng đó chính là chân dung tự họa của ông, vân vân và vân vân. Theo báo Anh quốc The Guardian số ra ngày 9 tháng Giêng, thì bà Carla Glory, nhà nghiên cứu tại Đại học Sorbonne của Ý, vừa mới đưa ra thêm một giả thuyết nữa. Để tìm lời giải đáp, nhà nghiên cứu người Ý đã xem xét quang cảnh làm nền phía sau nàng Mona Lisa. Bà Glory cho biết có thể phong cảnh này không phải do Leonardo da Vinci tưởng tượng ra để vẽ, mà đó là hình ảnh một thị trấn nhỏ có tên là Bobbio ở phía bắc nước Ý. Tại đây, người ta có thể nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo như trong bức tranh, cũng giống như cây cầu uốn cong mà Vinci có thể ngắm nhìn từ cửa sổ lâu đài Bobbio nơi ông ở. Vào thời đó, lâu đài Bobbio có một thư viện khá lớn và dường như danh họa đã ở trong lâu đài để đọc sách. Thế rồi, ông có thể đã vẽ lại phong cảnh dựa theo trí nhớ của mình khi ông sống tại Pháp. Con số 72 mà người ta thấy ở phía dưới các nhịp cầu dường như để chỉ năm 1472, năm cây cầu bị phá hủy một phần. Vậy, những chi tiết nói trên liên quan gì đến La Joconde? Theo lập luận của nhà nghiên cứu Glory, thì người phụ nữ trẻ làm mẫu có tên là Bianca Giovanna Sforza. Cô là con gái ngoài giá thú của Ludovico Sforza, công tước Milan, người kiểm soát thị trấn Bobbio, và Leonardo da Vinci là bạn của ông ta. Tuy nhiên, những lập luận này không thuyết phục được các chuyên gia về lịch sử nghệ thuật. Họ thiên về giả thuyết cho rằng người mẫu của Leonardo da Vinci là Lisa Den Giocondo, và có thể chính chồng của cô là người đã đề nghị vẽ bức chân dung này. Con số 72 ở phía dưới gầm cầu có thể là ký hiệu thần bí nào đó. Về người đẹp Bianca, có thể cô đã qua đời lúc 15 tuổi. Do vậy, cô không thể làm người mẫu cho Leonardo da Vinci, trong khi nhìn theo tranh thì nàng Mona Lisa ít nhất cũng 22 tuổi. Về điểm này, bà Carla Glory phản bác lại rằng, Vinci dường như muốn vẽ Mona Lisa già hơn tuổi để che giấu tung tích của cô. Những người chống lại quan điểm này thì cho rằng đó là một cách nhìn lãng mạn và nhầm lẫn. Thực ra, các nhà nghiên cứu lịch sử hội họa vẫn chưa hề có được một bằng chứng thuyết phục về danh tánh nguyên mẫu. Nhiều người nhấn mạnh đến những khía cạnh phổ quát của bức tranh thay vì đối chiếu với một nhân vật, một phong cảnh cụ thể. Phải chăng đó là một chân dung lý tưởng, một sự tưởng tượng về phong cảnh, một sự cân đối về tư thế của người mẫu? Và theo hướng này thì Leonardo da Vinci không vẽ tả chân mà ông miêu tả nét đẹp trừu tượng khuôn mặt con người. Cuộc tranh luận về danh tánh nguyên mẫu còn kéo dài, và nàng Mona Lisa thì vẫn mỉm cười chê giễu và thách đố.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn La Fafon. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí cộng đồng. Với chủ đề Đài Phát thanh Việt Nam Washington DC ra đời, thêm một tiếng nói kết nối cộng đồng người Việt ở hải ngoại do anh Vũ thực hiện. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại ngày mai trên các băng tần như thường lệ.